sẽ không bao giờ các bạn quay trở lại cái cuộc sống lúc các bạn còn độc thân hay là lúc vợ chồng còn son nữa. Nhưng cuộc sống mang một màu sắc khác, với nhiều cung bậc cảm xúc hơn, sự hào hứng của con trẻ, những điều mà các bạn hăm hở khám phá về thế giới, và chính bản thân mình cũng bắt đầu nhìn thế giới qua lăng kính của trẻ thơ. Các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều, nó có những màu sắc khác, nó có những cung bậc khác. Và chính mình cũng bắt đầu có nhiều hobby mới, hay những hobby cũ cũng bắt đầu đã thay đổi màu sắc của nó. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, mình mến gửi một lời chúc mừng đến các bạn nữ, đặc biệt là các bạn nữ đang theo đuổi hành trình sự nghiệp của mình. Chúc cho các bạn có một ngày được nhiều yêu thương, trân trọng và luôn tràn đầy hạnh phúc. Trong một ngày đặc biệt như thế này, mình tự hỏi là có một nội dung gì mình có thể chia sẻ với các bạn nữ mà sẽ có ích cho các bạn. Và ngay lập tức mình nghĩ đến một đề tài, đó là có những điều mình ước gì có ai đó đã nói với mình khi mình bắt đầu làm mẹ. Trong hành trình sự nghiệp của người phụ nữ, mình nghĩ thời điểm quan trọng nhất, ít ra là mình đã trải qua, đó là lúc mình có được đứa con đầu lòng. Trong niềm vui vỡ òa, được làm mẹ, được đón chào một thiên thần nhỏ, cũng là một nỗi lo, cũng như thấy thế giới xung quanh mình bỗng nhiên xáo trộn. Đã có lúc mình nghĩ rằng cuộc đời mình từ nay đã sang trang, mình đã không còn có được những cái cuộc sống trước kia mà mình đã có, và những nỗi lo sợ, những trăn trở đó đã theo mình một thời gian rất dài. Nhưng nếu quay ngược lại thời gian, mình của ngày hôm nay sẽ chia sẻ với mình của ngày đó 5 điều mà mình tin sẽ giúp cho mình thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Điều thứ nhất, đó là mình nghĩ mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Chắc mình không phải là người duy nhất. Trước khi có con, mình đang có một hành trình sự nghiệp rất là sôi nổi, đòi hỏi phải dành thời gian cho công việc rất nhiều. Năm đó mình đang làm công ty khởi nghiệp đầu tiên của mình với ông xã mình. Công ty đang phát triển rất nhanh và có rất nhiều việc phải làm. Lúc đó một điều may mắn là sức khỏe của mình cũng rất là tốt, nên trong toàn bộ quá trình thai kỳ, mình hoàn toàn không có thấy mệt mỏi và vẫn tiếp tục với công việc của mình. Năm đó mình đang ở Mỹ, bố mẹ mình có đề nghị là hay là để bố mẹ qua chăm sóc cho con. Mình suy nghĩ nhiều và mình nói là chắc không cần đâu, vì trước giờ từ khi rời gia đình đi du học, mãi cho đến thời gian lập gia đình, xây dựng công ty, hầu như mình luôn luôn sống một mình và không cần phải nhờ gia đình giúp đỡ. Mình mới nói với bố mẹ là chắc không cần đâu, con sẽ lo được. Bố mẹ mình rất lo và nói là nhưng mà hầu như ai cũng đều cần có sự giúp đỡ của gia đình. Mình nói nhưng mà đó không phải là con sẽ lo được hết. Và đó là sai lầm đầu tiên. Khi đến ngày sinh, một điều cũng rất là may mắn, đó là mặc dù mình chuyển dạ khá là lâu, mất hơn một ngày trời, nhưng mà quá trình sinh nở thì rất là dễ dàng. Một điều rất lạ là hình như đây là bản năng mà trời cho người phụ nữ. Sau khi sinh nở thì mình cảm thấy rất nhiều năng lượng. Mình cảm thấy giống như là mình vừa trải qua một buổi tập gym rất là mệt, và dĩ nhiên cũng có những đau đớn, nhưng sau khi đứa bé ra đời, mình vô cùng hào hứng và không thấy mệt mỏi gì cả. Có một kỷ niệm mà các đồng nghiệp của mình chia sẻ, đó là các bạn xem là cái email đầu tiên mình gửi ra cho team là lúc nào. Và sau này mình nhận ra là hình như chỉ trong vòng một tiếng sau khi sinh, mình đã gửi cái email đầu tiên cho team và chia sẻ cũng như quản lý công việc. Mình đã nghĩ rằng khi sinh xong em bé, chắc là mình có thể quay trở lại công việc, có thể quay lại văn phòng và tiếp tục với cái cuồng quay công việc của mình. Nhưng thực tế đã ập đến với cái ngày mà mình ẵm em bé ra khỏi bệnh viện và về nhà. Trong bệnh viện, mình còn có được sự giúp đỡ của các cô y tá. Lúc về nhà và khi ông xã mình quay lại với công việc, mình mới nhận ra là thực tế khác hoàn toàn với những gì mình suy nghĩ. Cuộc sống của mình lúc đó không còn biết đến ngày và đêm, mà nó xoay quanh mỗi 2 tiếng, vì mỗi 2 tiếng là lúc mà em bé thức dậy và bú sữa chừng 20 đến 25 phút, sau đó là bé có thể ngủ lại được. Còn mình phải cố gắng lắm mình mới ngủ được. Và bên cạnh việc cho bé ăn mỗi 2 tiếng như vậy, mình còn có nhu cầu vệ sinh cá nhân, còn có nhu cầu uống thuốc và phải tìm cho mình một cái khoảng không gian nào đó để mình có thể ngủ được. Chuyện thiếu ngủ là chuyện thường xuyên xảy ra và có lúc mình nghĩ là cơ thể của mình hoàn toàn chịu không nổi và suy nhược. Tuy nhiên, nếu mình không ngủ đủ thì lại không có đủ sữa cho con. Và mặc dù cố gắng làm thêm nhiều việc khác, mình cảm thấy là trong thời gian đó, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao có đủ sữa cho con. Em bé khỏe mạnh, rồi tới mẹ khỏe mạnh, còn tất cả những công việc khác hầu như mình không thể nghĩ đến nó được nữa. Điều thứ hai mà mình đã không ngờ tới đó là trước khi em bé ra đời, mình nghĩ là cuộc sống chắc chắn sẽ bận hơn, nhưng mà là nó có thêm một người trong cuộc sống của mình. Nhưng sau này mình mới nhận ra là cuộc sống nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó không phải là thêm một việc như khi các bạn đang làm một công việc full time, các bạn nhận thêm một công việc part time. Mà một em bé đến với cuộc đời của bạn, cả cuộc sống của bạn sẽ thay đổi không còn như trước nữa. Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó là tầm khoảng một tháng khi mà đem em bé đi chích ngừa, mình nhớ là cái phòng khám của bác sĩ nó ở tầng trên, và ở tầng dưới nó có một cái nhà hàng. Mình xách em bé trong cái giỏ để đi lên trên lầu, và lúc đó mình chỉ nhìn những người được thảnh thơi ăn trưa, và mình tưởng như là cuộc sống đó đã trôi qua mất rồi, rất là xa vời, không bao giờ mình còn được cái giây phút thảnh thơi mà đi ăn trưa nữa. Vì đi ăn trưa có nghĩa là phải xách con theo, và cứ 2 tiếng là em bé thức dậy. Em bé lại chưa có chích ngừa đầy đủ, lỡ mang ra ngoài em bé có thể bị lây bệnh thì sao? Chỉ một khoảnh khắc thảnh thơi nhìn ai đó được đi ăn trưa, được ai đó nấu ăn cho mình, và có một cái giây phút riêng ngồi đọc một cuốn sách, đối với mình lúc đó là một điều vô cùng xa xỉ. Tương tự như vậy, mình vốn là người rất là thích travel, rất thích đi du lịch lẫn đi công tác. Đối với mình, những hành trình bay khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ đối tác và sau đó tranh thủ đi thăm thú một nơi nào đó luôn là một cái niềm vui không thể so sánh được. Vậy mà đến lúc có con, ước mơ này dường như là xa vời. Việc ẵm con đi ra ăn trưa đã là khó khăn rồi, làm sao mình có thể quay trở lại với cuộc sống, có thể bay đến những miền đất khác nhau, tìm hiểu những con người, những văn hóa khác nhau. Một phần đời của mình dường như là biến mất. Điều thứ ba mình đã không nghĩ đến đó là khi có con, mình không còn là mình nữa. Lúc đó mình bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Cơ thể của mình không còn là của mình nữa. Bỗng nhiên mình nhận ra rằng có một sinh vật sống bám vào mình theo lối cộng sinh. Nếu không có cơ thể của mình, nhiều khi em bé sẽ không lớn được. Cái cảm giác này chắc là chỉ phụ nữ có thể hiểu được. Mình nghĩ rằng khó lòng nào có ai đó trải qua thời gian nuôi con mà có thể tưởng tượng được rằng cơ thể của mình giờ đây rã rời, nhiều khi là rách nát, và nó không còn là của riêng mình nữa. Một ngày đến 80-90% thời gian cuộc sống là dành cho con, cho một sinh vật khác. Chỉ còn 10-20% dành cho chính mình, cho những nhu cầu vệ sinh bản thân cũng như là phục hồi sức khỏe. Mình đã không thể nào nghĩ đến được công việc, chứ đừng nói nghĩ đến những hobby, những sở thích của riêng mình. Đọc sách là điều xa vời. Trồng cây hay đi du lịch là một điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, nếu như bây giờ mình có thể quay lại thời gian đó và nói chuyện với chính mình thời đó, thì đó cũng là một myth, một điều ngộ nhận. Đó là vì có con không phải là một án chung thân. Vì con sẽ lớn và rồi mình cũng sẽ thay đổi. Tháng đầu tiên khi em bé ra đời, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn và mình cảm giác như là mình sống dưới hầm. Nhưng đến lúc 3 tháng, mẹ và bé sẽ bắt đầu quen nhau nhiều hơn. Sẽ có những cái thời khóa biểu cố định trong ngày. Và bỗng nhiên mình nhận ra rằng mình với bé bắt đầu có được một cái connection, một cái mối giao cảm. Mình bắt đầu hiểu hơn mỗi khi bé khóc là vì chuyện gì và không còn lo lắng quá nhiều nữa. Đến 6 tháng, bé bắt đầu ngủ được giấc dài hơn. Giữa đêm, mình chỉ cần thức dậy một, maximum 2 lần. Và nếu như mà mình khéo, thì mình thức khuya một chút xíu để mình có thể thức dậy đâu đó chừng 3 giờ sáng, rồi 6 giờ sáng mình mới phải thức dậy. Tuy nhiên, 6 tháng cũng là giai đoạn mà các bé bắt đầu ăn dặm. Sẽ mất nhiều thời gian hơn khi mà mình chuẩn bị những cái bữa ăn cho bé và phải rửa chén, rửa ly. Tuy nhiên, những công việc này, nếu có điều kiện, mình đều có thể có nhiều người khác để giúp đỡ cho mình. Đến khi bé tròn 1 tuổi là lúc mà mình cảm nhận là hình như công việc bắt đầu quay trở về với mình được một cách rất là nhẹ nhàng. Mình bắt đầu nghĩ đến những công việc mới vì trong ngày thời gian bé ngủ sẽ dài hơn, thường là đến 3-4 tiếng. Và ngay cả khi lúc bé thức giấc, bé bắt đầu có những giao tiếp đối với con người và bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn rất nhiều với thời gian mà bạn dành cho bé vào khoảng 1 tuổi. Đến tầm bé khoảng 2 đến 3 tuổi là khi bạn có thể gửi bé vào nhà trẻ. Lúc đó, con sẽ bắt đầu có cuộc sống của riêng con và bạn gần như hoàn toàn có thể quay trở về đời sống trước đó của mình. Trong thời gian con ở nhà trẻ, bạn hoàn toàn có thể đi làm hay theo đuổi một dự án nào đó của riêng mình mà không phải lo lắng gì cả. Và một điều mà mình luôn mong đợi sẽ diễn ra vào năm các bé khoảng 4 tuổi, đó là các bạn có thể bắt đầu đi du lịch với bé mà bé bắt đầu hiểu được thế giới xung quanh và nhớ về những chuyến du lịch này. Các bạn hoàn toàn có thể dẫn bé bắt đầu đi du lịch vào năm 1 tuổi. Tuy nhiên từ 1 tuổi đến 4 tuổi, mình cảm giác như là đi du lịch trong giai đoạn đó là cho mình chứ không phải cho bé. Vì bé hoàn toàn không phân biệt được là mình đang ở nhà hay là mình đi du lịch. Và mình đi du lịch đến một đất nước khác hay là còn đang ở trong đất nước của mình, khái niệm đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì với bé thì phải. Nhưng đến tầm 4 tuổi, các bạn nhỏ bắt đầu nhận ra là mình đang đi du lịch, mình đang lên máy bay, mình đang đi ra khỏi đất nước của mình và đến một đất nước khác. Ở đây người ta đang nói một thứ tiếng khác, có rất nhiều điều mới mẻ. Hôm nay mình đang ở trong khách sạn chứ không phải ở nhà nữa. Hãy đi ra hồ cá hay đi ra biển, đi ra hồ bơi xem có gì hay. Và hành trình đi du lịch này trở nên vô cùng thú vị. Cuộc sống của bạn lúc này chắc chắn sẽ không bao giờ còn giống như lúc các bạn du lịch ngày các bạn còn độc thân hay là còn hai vợ chồng son nữa. Nhưng nó lại mang một màu sắc khác và thú vị cũng không kém. Và khi hai bạn nhỏ đi chơi với nhau, các bạn có một người bạn đồng hành luôn hăm hở tìm tòi một cái gì đó mới. Trong khi đó hai vợ chồng mình có không gian riêng. Lúc các bạn dẫn nhau đi coi hồ cá, đi khám phá chỗ này chỗ kia thì là lúc vợ chồng mình cũng có thể ngồi uống cà phê, nghỉ ngơi và cùng hăm hở với những tìm tòi khám phá mới của con mình. Mình có thể nói là đến lúc các con 4 tuổi, gần như các bạn có thể quay trở lại với công việc và với những hobby riêng của mình. Thậm chí đó là hobby đi du lịch. Tuy nhiên nó sẽ không giống với cái ngày các bạn đi du lịch khi các bạn còn độc thân hay là khi hai vợ chồng chưa có con. Và cuộc sống của bạn cũng y chang như vậy. Sẽ không bao giờ các bạn quay trở lại cái cuộc sống lúc các bạn còn độc thân hay là lúc vợ chồng còn son nữa. Nhưng cuộc sống mang một màu sắc khác, với nhiều cung bậc cảm xúc hơn và chắc chắn vất vả hơn, vì mỗi khi đi du lịch, các bạn phải xếp đồ cho đến 4 người chứ không còn là 2 người nữa. Nhưng sự hào hứng của con trẻ, những điều mà các bạn hăm hở khám phá về thế giới và chính bản thân mình cũng bắt đầu nhìn thế giới qua lăng kính của trẻ thơ. Các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều, nó có những màu sắc khác, nó có những cung bậc khác. Và chính mình cũng bắt đầu có nhiều hobby mới hay những hobby cũ cũng bắt đầu đã thay đổi màu sắc của nó. Vậy nên khi có con, không có nghĩa là công việc của các bạn sẽ dừng lại hay những hobby của các bạn, những niềm yêu thích của các bạn phải quên đi. Nó sẽ có một điểm dừng, một khoảng lặng, chừng 1 năm đầu hay 2-3 năm sau cho một số những thú vui khác. Nhưng đến chừng 4 năm sau đó, cuộc sống sẽ quay trở về với cái guồng quay cũ của nó. Chỉ là nó mang những màu sắc khác. Điều thứ tư mình đã lầm tưởng đó là mình nghĩ rằng con rất cần mẹ. Dường như trời sinh cho người phụ nữ một cái bản năng 9 tháng 10 ngày có thai và sinh em bé thì giữa người mẹ và em bé luôn luôn có một cái kết nối rất là khó diễn đạt được. Lúc em bé ra đời, bỗng nhiên mình nhận rằng cái sinh vật bé nhỏ này phải dựa vào mình mới có thể sống được. Mình cần phải có càng nhiều sữa càng tốt thì con mới có thể mau lớn được. Và điều đó thực sự là một áp lực. Có những lúc mình không có đủ sữa cho con. Có những lúc có sữa nhưng mà lại tắc sữa. Mẹ thì đau đớn vô cùng nhưng mà con thì không có sữa để bú. Và đó là những lúc mà mình cảm thấy vô cùng có lỗi. Có lúc mình còn cảm thấy bất lực là mình đã không thể đem đến cho con những điều mà con rất cần. Tuy nhiên, nếu bây giờ bằng một cách nào đó mình có thể xuyên không trở về quá khứ thì mình sẽ nói với mình ngày đó là đừng nên quá lo lắng. Sữa mẹ là quan trọng, nhưng nếu không có sữa mẹ thì không có nghĩa là con không sống được. Vẫn còn có sữa bột và đến lúc 6 tháng con cũng sẽ bắt đầu ăn dặm. Và một điều quan trọng là con không có mình, con sẽ chắc chắn vẫn sống được. Trong tiếng Anh có câu là "It takes a village to raise a child", là cần cả một ngôi làng để nuôi lớn một đứa trẻ. Và điều này thực sự là như vậy. Các bạn nữ hãy đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh mình. Trước hết hãy nhờ ông xã mình. Người cha khi con chào đời Bên cạnh niềm vui và hạnh phúc đón chào đứa con đầu lòng, còn cần phải chia sẻ công việc và tình cảm với người phụ nữ rất nhiều, vì đây là lúc người phụ nữ cần họ nhiều nhất. Tuy nhiên, có một điều mà các bạn phải điều chỉnh expectation trong đợi của mình, đó là người đàn ông sẽ chăm sóc em bé rất khác cái cách mà người phụ nữ chăm sóc em bé. Hình như hành trình thai kỳ 9 tháng 10 ngày giúp cho người phụ nữ chuẩn bị được tâm lý cũng như sức khỏe trong việc có thể chăm sóc em bé tốt hơn tất cả mọi người còn lại. Vậy nên các bạn nữ hãy kiên nhẫn với ông xã của mình, nếu có lúc nào đó ảnh lóng ngóng, làm sai hay là ngủ quên mất và không thức dậy khi con khóc. Hình như là giữa người phụ nữ với em bé có một bản năng mạnh hơn là giữa người cha với em bé. Vậy thì các bạn nữ đừng ngần ngại khi đánh thức chồng dậy, nói anh con khóc kìa, hay là anh đi pha sữa cho con. Vì các bạn sẽ có những trực giác về con tốt hơn người đàn ông rất nhiều. Ngoài ra các bạn còn có thể nhờ ông bà nội ngoại hai bên. Và tùy vào hoàn cảnh, các bạn có thể nhờ nhiều hay nhờ ít. Ông bà luôn luôn là một điểm tựa vô cùng tin cậy. Ông bà nhiều khi yêu cháu còn nhiều hơn cả yêu con, và sẵn sàng giúp đỡ con trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên ông bà cũng đã bắt đầu lớn tuổi, việc nhờ ông bà giúp cũng phải có những hạn chế của nó. Và khi các bạn có điều kiện, hãy dựa vào các cô trông trẻ. Việc tìm ra được cô trông trẻ phù hợp với lối sống của gia đình cũng như có khả năng kiến thức chăm sóc em bé nhiều khi cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên nếu các bạn kiên nhẫn, chắc là một lúc nào đó cũng sẽ tìm được một người ưng ý. Và điều quan trọng mà mình đúc kết được là các bạn phải tạo ra một quy trình làm việc thật sự là hiệu quả giữa bạn và cô trông trẻ. Hãy dành thời gian để xây dựng cái quy trình làm việc này về mặt giờ giấc, về mặt đồ dùng mình để ở đâu, cũng như là yêu cầu về mặt chất lượng như thế nào. Các bạn cũng sẽ phải xây dựng hệ thống chất lượng y chang như các bạn xây dựng hệ thống chất lượng trong công ty. Và đặc biệt các bạn phải xây dựng hệ thống chống đỡ trong những trường hợp emergency, đó là những lúc mà em bé bệnh, hay trong gia đình mình có ai đó bị bệnh, hay các bạn phải đi công tác hoặc phải làm việc ngoài giờ. Hệ thống và quy trình làm việc này nếu các bạn xây dựng càng vững chắc thì chất lượng cuộc sống của bạn, của gia đình bạn và đặc biệt là của con bạn sẽ ngày càng cao. Tuy nhiên, như bất kỳ một cái quy trình công việc nào khác, các bạn đòi hỏi phải có thời gian và phải sai rồi sửa. Nên hãy kiên nhẫn và từ từ tạo cho gia đình của mình một cái quy trình và cách phân chia công việc hiệu quả nhất. Một điều mình quan sát ở hầu hết các working moms, những người mẹ trẻ phải đi làm, đó là cái cảm giác guilty, cảm giác tự thấy có lỗi khi chúng ta đi làm. Lúc bắt đầu, mình đã từng nghĩ rằng mình phải dành cho con càng nhiều thời gian càng tốt. Và có lẽ vì những áp lực xã hội xung quanh, cứ mỗi lần mình bắt đầu làm việc và không thể dành thời gian cho con là mình bắt đầu cảm thấy có cảm giác tội lỗi. Lúc làm việc, mình lại nghĩ rằng thời gian đó lẽ ra mình nên dành cho con. Còn lúc dành thời gian cho con thì mình lại nghĩ là ôi chết rồi, công việc mình đã làm không đầy đủ, không trọn vẹn. Nếu như các bạn rơi vào cái vòng xoáy này thì các bạn sẽ không làm việc gì được trọn vẹn cả. Là một người mẹ, các bạn nghĩ là mình đã không dành đủ thời gian cho con. Là một người đi làm, các bạn cảm thấy là mình đã không dành hết tâm huyết cho công việc của mình. Nếu ngày hôm nay có thể quay trở ngược về quá khứ và nói với mình vào ngày đó, mình sẽ chia sẻ với các bạn như sau. Mình không nghĩ rằng người mẹ nên dành cho con càng nhiều thời gian càng tốt, mà chỉ nên dành cho con thời gian vừa đủ. Điểm lại dựa trên kinh nghiệm bản thân của mình, trước khi các bé vào lớp 1, mình nghĩ là một ngày các bạn chỉ nên dành cho con 3 tiếng đồng hồ. Các bạn đừng nên dành nhiều hơn 3 tiếng đồng hồ và ráng đừng dành cho con ít hơn 3 tiếng đồng hồ. Và đặc biệt, trong 3 tiếng đồng hồ này, các bạn sẽ phải dành trọn vẹn mình cho con. Không được ngồi chơi với con mà đầu óc ở chỗ khác hay là lo nghĩ về những công việc khác. 3 tiếng đó phải thật sự là 3 tiếng quality time với con. Tại sao mình lại nói là đừng nên dành hơn 3 tiếng? Là vì kinh nghiệm của mình là ngay cả khi mình dành cho con nhiều hơn 3 tiếng, đến tiếng thứ 4, tiếng thứ 5 thì thực ra đứa bé cũng không thực sự là cần mình. Thời gian đó, các bé muốn có một cái không gian riêng để tự chơi, tự tìm tòi, mày mò với những cái món đồ chơi của mình. Hoặc thời gian đó các bé còn muốn chơi với những người khác, chơi với bố, chơi với ông bà hay là chơi với cô trông trẻ. Nếu như các bạn dư dả thời gian và dành cho con nhiều hơn 3 tiếng, các bạn hãy thử nghĩ lại xem, nhiều khi đến tiếng thứ 4, tiếng thứ 5, phần thời gian đó các bạn hoàn toàn có thể được thay thế bằng người khác. Nhưng 3 tiếng mà các bạn dành cho con sẽ trở nên vô cùng quan trọng và thú vị. Ở chỗ, các bạn sẽ bắt đầu nói chuyện với con, chơi trò chơi với con, tìm hiểu và quan sát sức khỏe của con cũng như sự phát triển hàng ngày của con. 3 tiếng này không nhất thiết phải là 3 tiếng liên tục, có thể là 1 tiếng vào buổi sáng, 1 tiếng vào buổi chiều và 1 tiếng vào buổi tối. Nhưng 3 tiếng này phải là 3 tiếng quality time mà các bạn dành hết tâm trí của mình để tương tác với con và quan sát sự phát triển hàng ngày của con. Đến khi con bắt đầu vào lớp 1, bắt đầu có bài tập về nhà hoặc đi học và bắt đầu có những mối quan hệ riêng của mình, mình vẫn cảm thấy con số 3 tiếng là con số hợp lý với gia đình mình. 3 tiếng này mình bắt đầu dạy con làm toán, dạy con một ngôn ngữ mới hoặc là chơi board game với con, những trò chơi kích thích sự sáng tạo. 3 tiếng này mình còn có thể đọc sách cho con hoặc là xem các bạn tự đọc như thế nào. 3 tiếng này một lần nữa phải là 3 tiếng quality time mà các bạn phải dành hết tâm trí cho con. Tuy nhiên, đến độ tuổi 5-6 tuổi, ngoài 3 tiếng này, các bạn sẽ nhận ra là các bạn vẫn còn dành thời gian cho con nhiều hơn nữa, nhưng đó được gọi là share time, là thời gian mà các bạn làm gì đó chung với các con nhỏ của mình. Ví dụ như ở nhà mình nhờ hai bạn nhỏ của mình dọn dẹp chén dĩa vô máy rửa chén. Mỗi khi ăn xong, các bạn tự động có một thói quen là sẽ cầm cái dĩa của mình mang đến vòi nước, tráng dĩa rồi bỏ vào máy rửa chén. Hoặc là cũng có lúc mình nhờ con mình lau chùi bàn ghế hay là giúp mình lấy quần áo từ trong máy giặt ra rồi phụ mình xếp đồ. Sau khi mình xếp đồ, mình có thể nhờ các bạn cất đồ vào trong từ ngăn tủ của mọi người. Các bạn sẽ thấy là khi các bé càng ngày càng lớn lên thì cái nhu cầu các bé muốn tương tác với ba mẹ sẽ càng ngày càng cao. Và đối với gia đình mình thì cái thời gian mà mình nhờ các bé làm chuyện gì đó phụ giúp cho mình công việc trong nhà trở thành một cái thời gian mà mình hoàn toàn đang dành cho các bé. Vậy nên ở độ tuổi này mình cũng cắt ra 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày dành cho các bạn. Nhưng mà thời gian mình ở bên cạnh các bạn sẽ nhiều hơn là vì các bạn đang phụ mình làm chuyện gì đó hoặc là hai mẹ con cùng đang dọn dẹp nhà cửa với nhau. Các bạn chắc sẽ có câu hỏi là làm sao mình có thể dành được 3 tiếng mỗi ngày cho con? Kinh nghiệm của mình là các bạn phải lên thời khóa biểu. Vì nếu các bạn không lên thời khóa biểu thì một ngày sẽ trôi qua rất nhanh và rất khó để mình có thể kỷ luật để dành cho con đủ thời gian. Cách các bạn lên thời khóa biểu cũng giúp cho các bé được rất nhiều là vì sau khi đi học về, các bạn cũng có thời khóa biểu ở nhà. Tới giờ nào các bạn có thể nghỉ ngơi, có thể coi iPad một xíu, giờ nào sẽ là giờ đi tắm, ăn cơm và giờ nào là giờ sẽ ngồi vào bàn, làm bài tập về nhà hoặc là đọc sách hoặc là tìm hiểu thêm về một môn học nào đó mới. Vậy nên đừng nghĩ rằng các bạn dành cho con càng nhiều thời gian là càng tốt, mà điều quan trọng là phải luôn dành cho con thời gian với một mức độ phù hợp để các bạn có thể cân đối trong việc chăm sóc giáo dục con với đời sống riêng của mình và cũng tạo cho con một không gian riêng để con tự phát triển và có trách nhiệm với cuộc sống của mình cũng như quan tâm đến mẹ, quan tâm đến ba và những người khác trong gia đình của mình nữa. Điều thứ năm mà mình đã sai lầm đó là mình nghĩ là nếu như trong cái cách nuôi dạy con mà mình làm một điều gì đó sai là nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé rất lâu dài và nhiều khi không sửa được. Lúc Mary, bé đầu lòng của mình khoảng 1-2 tuổi, trước khi đi ngủ, mình thường phải cho bé ngậm nấm vú. Mà nếu không cho ngậm nấm vú thì bé không có ngủ được. Thói quen này theo bạn suốt 1-2 năm. Đến năm 3 tuổi mình bắt đầu rất là lo lắng và mình có cảm giác là hình như nó ảnh hưởng đến cái xương mặt hay xương hàm của bạn, làm cho miệng của bạn có vẻ như là hơi bị khô. Lúc đó mình đã vô cùng lo lắng và nghĩ là thôi chết rồi, mình đã không biết cách chăm con đúng, làm cho con không được đẹp. Mình đem lo lắng này chia sẻ với lại một người bạn, và bạn đó là một bác sĩ nhi. Ngay lập tức bạn khuyên mình là Trang đừng có lo, về mặt khoa học, cấu trúc xương hàm hay xương mặt của em bé nó sẽ thay đổi sau 6 tháng. Nên nếu như Trang bắt đầu thay đổi thói quen này thì 6 tháng sau, xương mặt và xương hàm của em bé nó sẽ thay đổi, không có gì phải lo cả. Thế là mình tìm cách để giúp cho Mary kiêng không phải ngậm nấm vú nữa. Và đúng là như vậy thật các bạn ạ. Sau chừng 6 tháng tới 9 tháng, mình thấy khuôn mặt của Mary quay trở về lại khá là bình thường và không bị ảnh hưởng do thói quen ngậm nấm vú nữa. Và sau này cũng có rất nhiều cách nuôi dạy con mình làm sai lầm. Ví dụ như là mình cho Mary đánh kem đánh răng mà không có floor khá là lâu, cho tới lúc bạn chừng 4 tuổi, 5 tuổi thì mình mới nhận ra là điều đó là sai, làm cho bạn bị sâu răng. Lúc đó mình cảm thấy vô cùng là áy náy, vì bên cạnh chuyện Mary bị đau, răng bạn cũng không đẹp. Và cô nha sĩ cũng nói là phải có một số giải pháp khá là nặng để giúp cho bạn có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng mà rồi chuyện gì nó cũng qua, Mary cũng thay răng sữa và mọc răng vĩnh viễn. Dĩ nhiên là cũng có cái giá của nó, nhưng mà mình chợt nhận ra là chắc chắn trong quá trình nuôi dạy con, mình sẽ phải có những sai lầm nào đó. Tuy nhiên, những sai lầm đó nếu được sửa chữa, thì tác động của nó cũng không đến mức ghê gớm như hồi đó mình sợ. Lúc các con trưởng thành và đi học, cũng lại là một giai đoạn thử thách khác đối với mình. Mình đã tìm rất nhiều trường khác nhau, từ trường mẫu giáo cho đến trường cấp 1. Có trường thì có ưu điểm này, nhưng lại có khuyết điểm khác. Và trong hành trình tìm trường đó, đến lúc mình không hài lòng bất kỳ một trường nào cả. Đã có lúc mình sẵn sàng bỏ công việc và homeschool dạy con ở nhà. Thời gian đó mình dừng lại hết tất cả các công việc và thiết kế chương trình để dạy con. Mình chơi với bạn, mình dạy bạn và mình phát triển những cái giáo án cũng như là những cái công cụ khác nhau. Bây giờ nếu quay trở về thời gian đó, mình sẽ nói với chính mình là mình không nên cầu toàn như vậy. Đó là vì chính mình trong quá trình nuôi dạy cũng sẽ không hoàn hảo được. Và trường học cũng vậy. Cho dù là trường học tốt đến mức như thế nào, các thầy cô ở đó có tâm huyết đến như thế nào, thì sẽ luôn luôn có một điểm nào đó các bạn sẽ không hài lòng về ngôi trường đó. Giáo dục cũng y chang như vậy. Sẽ không có môi trường giáo dục nào là hoàn hảo. Mà bây giờ mình đúc kết lại, mình nghĩ môi trường giáo dục hoàn hảo nhất là một môi trường thực tế nhất. Hãy cứ để con va chạm với những điều không hoàn hảo của cuộc sống. Đừng cố tạo cho con một môi trường quá hoàn hảo, vì môi trường đó nhiều khi lại là không thật và không tốt với sự phát triển của con trẻ. Hãy để các bạn va chạm với những điều mà các thầy cô có thể đang sai lầm. Và các bạn cũng phải va chạm với những điều mà mình, cha mẹ cũng đang sai lầm. Nhưng điều quan trọng hơn là mình phải quan sát quá trình phát triển của con và phải luôn hiện diện trong hành trình phát triển đó của con để nhận ra chỗ nào còn có thể cải thiện được hơn và chỗ nào hình như đã là sai lầm. Mình nhận ra rằng quá trình nuôi dạy một đứa trẻ luôn luôn sẽ có những cái lỗi sai của nó. Và hễ sai thì mình sửa. Nhưng mình nhất định phải luôn luôn quan sát, phải luôn luôn hiện diện trong quá trình con trưởng thành cũng như quá trình con phát triển để nhận ra những chỗ nào mình có thể bồi dưỡng thêm, chỗ nào mình có thể cải thiện thêm. Tóm lại, mẹ có thể sai, thầy cô cũng có thể sai và môi trường giáo dục xung quanh cũng có thể sai. Nhưng điều quan trọng là sai thì sửa. Và muốn nhận ra điểm sai đó, chúng ta phải thường xuyên quan sát và hiện diện trong cuộc sống của con. Ở đây mình nói là hiện diện, chứ không phải là dành toàn bộ cuộc sống, thời gian của mình bên con. Ngay cả khi các bạn dành toàn bộ thời gian cuộc sống của mình bên con mà không chú tâm, thì các bạn cũng sẽ không quan sát ra được những điều các bạn có thể cải thiện trong môi trường nuôi dạy con trẻ của mình. Còn một điều nữa mà mình đã không biết, đó là không phải người phụ nữ nào cũng sẽ có may mắn được làm mẹ. Cách đây đúng 10 năm, mình đã phải trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong đời sống của mình, đó là khi mình mất đứa con đầu tiên. Sau khi mình lập gia đình, có một khoảng thời gian khá dài, vợ chồng mình rất là muốn có con nhưng không có con được. Qua một khoảng thời gian, may mắn, tin vui đến với vợ chồng mình. Trong niềm vui mong chờ đứa con đầu tiên này, mình cũng tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Nhưng một điều không may mắn đó là thai kỳ đó không đến đích. Đến tuần thứ 10 hay 12 thì mình không có nghe được tim thai và thai kỳ đó thực ra không hiện hữu. Mình chắc chắn là vợ chồng mình không phải là trường hợp duy nhất và trải nghiệm qua thời kỳ sảy thai là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Năm đó, mình được báo tin vui vào khoảng trước Thanksgiving là ngày lễ tạ ơn ở Mỹ. Ngày lễ tạ ơn năm đó là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Gia đình cha mẹ hai bên vô cùng hạnh phúc, vợ chồng mình cũng rất là vui và trông chờ cho đứa bé chào đời. Vậy mà đến tầm Giáng sinh, chừng 10 đến 12 tuần thì chờ mãi vẫn không có nghe được tim thai và bác sĩ thông báo với mình là mình phải đình chỉ thai kỳ đó. Mình còn nhớ mùa Giáng sinh năm đó, lúc mà mình đi nhà thờ, mình khóc suốt và mình rất là buồn vì khi cả thế giới đón chào Giáng sinh, đón chào em bé Giê-xu ra đời, mình cũng ước ao mình sẽ có một đứa con. Vậy mà ước mơ đó không thành hiện thực. Bên cạnh nỗi buồn còn là một nỗi lo sợ. Lúc đó mình đã tầm 34-35 tuổi rồi. Mình lo là có khi nào mình sẽ không bao giờ có con hay không? Và lập tức ngay sau đó là một cảm giác cảm thấy rất là tội lỗi. Mình bắt đầu tự vấn, mình đã làm gì sai trong thai kỳ mà thai không phát triển được? Mình tự hỏi có phải là do mình làm việc quá nhiều hay không? Hay là do mình đi công tác quá nhiều, bay máy bay quá nhiều? Có thể nào vì việc đi lại bằng máy bay làm ảnh hưởng? Liệu mình đã làm điều gì đó sai hay không? Nếu như bây giờ mình có thể quay trở về lại quá khứ để nói với mình ngày đó, thì mình có thể chắc chắn rằng mình đã không làm điều gì sai hết. Hoàn toàn không có một cơ sở khoa học nào nói rằng việc đi máy bay sẽ làm ảnh hưởng đến thai kỳ. Mà có một điều khoa học đã chứng minh được, nhưng rất ít người nói cho các bà mẹ trẻ, đó là xác suất bị sảy thai thực ra rất cao. Lúc đó bác sĩ giải thích cho mình là cứ trong 4 thai kỳ thì thường sẽ có một thai kỳ không đến đích. Mình nghĩ về xác suất này và sau đó đối chiếu lại với nhiều người phụ nữ bạn bè mà mình biết, thì dường như hình như xác suất này khá là chính xác. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, hình như mọi người không hay chia sẻ về những tin buồn này. Hiếm người nào chia sẻ với nhau là mình bị sảy thai. Mà vì vậy các bạn nữ khi lớn lên thường hay nghĩ là việc sảy thai diễn ra rất là hiếm. Ước gì lúc đó có ai đó nói với mình là điều này thật ra là không hiếm. Và nếu như các bạn dành thời gian hỏi thăm các chị, các dì, các mẹ, nhiều khi các bạn sẽ thấy ra rằng việc sảy thai hình như diễn ra nhiều hơn là mình biết, chẳng qua là vì mọi người thường không hay nói về nó. Nếu như mình có thể quay trở lại quá khứ và nói với mình những ngày mà mình phải trải qua giai đoạn bị sảy thai, mình sẽ chia sẻ như sau. Trước hết, hãy cứ khóc thật nhiều để giải tỏa những tâm lý dồn nén của mình. Bây giờ mình mới hiểu là khi sảy thai thì hormone của người phụ nữ rất là nhanh sẽ giảm đi rất nhiều, và vì vậy những cảm xúc và tâm lý của người phụ nữ trong giai đoạn đó sẽ xáo trộn rất lớn. Nếu như các bạn biết ai đó đang trải qua giai đoạn khó khăn này, điều các bạn nên làm là các bạn hãy ôm người đó vào lòng, an ủi và cho người đó khóc để giải tỏa những nỗi buồn của mình. Đừng cố giải thích với những chị em đó là nên như thế này hay không nên như thế kia, vì thực ra việc sảy thai không có lý do gì cả. Thay vào đó, các bạn hãy khuyến khích, động viên những chị em này hãy tin vào tương lai, hãy nhìn về phía trước. Giai đoạn này các bạn sẽ rất buồn, là vì các bạn đã trông chờ về một điều gì đó và rồi thất vọng về nó. Nỗi thất vọng này cũng như nỗi buồn này sẽ theo đuổi các bạn một thời gian rất dài, cho đến lúc biết đâu các bạn lại nhận được một tin vui và rồi sẽ đón chào đứa con mà bạn luôn mong mỏi. Không hẳn là nỗi buồn cũ sẽ qua đi, nhưng sự thất vọng sẽ được lấp đầy bằng tình cảm yêu thương mà đứa con mới sẽ đem đến cho bạn. Và một điều cũng rất quan trọng là đừng quên người cha trong hoàn cảnh này. Ít ai để ý đến người chồng khi người vợ bị sảy thai, vì mọi sự quan tâm đều dồn về cho người phụ nữ. Người phụ nữ cũng trải qua những giai đoạn thay đổi về hormone rất nhiều, làm họ rất dễ xúc động và khóc. Nhưng người đàn ông cũng trải qua giai đoạn trông chờ, hồi hộp, mong ngóng, rồi thất vọng. Và mình nghĩ rằng ngay cả người đàn ông cũng có nỗi lo sợ riêng của mình. Sợ rằng biết đâu mình sẽ không bao giờ có con. Điều mình đúc kết được là thực sự đúng như ông bà ta nói, con cái là trời cho. Đó thực sự là một món quà mà Thượng Đế đem đến cho con người. Và trời sẽ cho ở một lúc phù hợp nhất. Mình cứ kiên nhẫn chờ đợi, để khi hạnh phúc đó đến, các bạn sẽ thấy nó đáng giá vô cùng. Tóm lại, Working Mom, người mẹ đi làm, là một hình mẫu vô cùng đẹp. Một người phụ nữ tràn đầy yêu thương và tràn đầy những ước mơ của riêng mình. Các bạn đang theo đuổi rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống, gia đình, chồng, con. Và một bên là những ước mơ riêng của bạn, là cộng đồng, là xã hội mà các bạn đang muốn đóng góp. Vậy nên chắc chắn các bạn phải dành cho nó rất nhiều năng lượng để có thể đạt được tất cả những mục tiêu này. Riêng đối với mình, con mình cũng còn rất nhỏ, một bạn đang học lớp 3 và một bạn đang học lớp 1. Hành trình làm working mom của riêng mình vẫn còn dài phía trước. Và còn rất nhiều điều mà mình biết là ngày hôm nay mình đang mắc sai lầm. 10 năm, 20 năm nữa, nếu có thể xuyên không quay trở về lại đây, mình sẽ nói với mình thêm nhiều điều mà mình ước gì có ai đó sẽ nói với mình. Nhưng tự chung lại, mình nghĩ là trong cách nuôi dạy con, có 1001 phương pháp có rất nhiều người hay chia sẻ và đưa cho bạn nhiều ý kiến. Đó có thể là cha mẹ hai bên, đó có thể là những người chị em đồng nghiệp, có thể là sách báo. Tuy nhiên, các bạn phải quan sát xem cơ sở khoa học của nó là như thế nào. Vì hầu hết tất cả mọi người đều nuôi dạy con dựa trên cái hoàn cảnh riêng của mình, dựa trên trải nghiệm của mình, và đó là cái cách phù hợp nhất cho gia đình của họ, nhưng chưa chắc là phù hợp với gia đình của bạn. Hãy tự hỏi những lời chia sẻ đó có cơ sở khoa học hay không, và thậm chí khi nó có cơ sở khoa học thì cái confidence interval của nó đến mức như thế nào, nghĩa là cơ sở khoa học đó chỉ đúng trong những hoàn cảnh nào và không đúng trong những hoàn cảnh nào. Đối với từng người mẹ, hãy dựa vào kiến thức và trực giác của mình cũng như tình yêu thương mà mình dành cho con để giúp cho mình hoàn thiện cách nuôi dạy con mỗi ngày. Để khép lại số đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ trong ngày 8 tháng 3 của CEO Lab, mình xin chia sẻ với các bạn một quan sát. Đó là không biết mình có đúng không, nhưng khác với những người đàn ông, mình thấy là phụ nữ có rất nhiều nguồn hạnh phúc, nhiều điều làm cho cuộc sống của mình thú vị và đem đến cho mình niềm vui. Ví dụ, nếu lúc nào đó công việc khó khăn và mình thất bại, về nhà chỉ cần ôm con vào lòng và nhìn ngắm nó, thấy nó dễ thương ơi là dễ thương, và tự nhiên điều đó cũng đem đến cho mình hạnh phúc. Và cũng có thời điểm mình không được khoác ba lô lên đường khám phá thế giới, không được cùng những chị em bạn bè của mình để cùng đi du lịch, đi tìm tòi khám phá về những miền đất mới, thì ngày đó mình có thể lôi bộ đồ trang điểm của mình ra và trang điểm thật là lộng lẫy, thật là đẹp, và ngắm nhìn mình trong gương thấy mình hôm nay coi bộ cũng rất là được. Mình tin là các chị em phụ nữ khác cũng có những niềm vui tương tự như mình. Vậy hãy cố gắng đừng bỏ qua những niềm vui đó. Phụ nữ có rất nhiều nguồn sống, có nhiều niềm hạnh phúc. Hãy xây dựng từng viên gạch một cho những niềm hạnh phúc đó. Và mình tin chắc rằng mỗi người phụ nữ với sự cố gắng đều có thể xây dựng được một cuộc sống với nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc bằng sự nỗ lực của mỗi bản thân. Chúc cho các bạn có một ngày quốc tế phụ nữ tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, được trân trọng và được yêu thương.
Khép lại số đặc biệt cho ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, CEO Lab quay trở lại với loạt bài về hành trang tuyển dụng. Trong số kế tiếp, CEO Lab sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm để làm sáng CV và LinkedIn của mình. Cho dù bạn mới tốt nghiệp hay đã đi làm một khoảng thời gian, cho dù bạn có đang định tìm việc hay không, việc chuẩn bị CV và cập nhật LinkedIn của mình là một việc vô cùng quan trọng. Bạn sẽ giới thiệu mình với thế giới như thế nào về công việc, thành tựu và đời sống chuyên môn của bạn? Đây sẽ là hình ảnh của bạn trong mắt đồng nghiệp, đối tác và các doanh nghiệp, ngay cả khi họ chưa từng gặp bạn. Hẹn gặp các bạn vào tối thứ Bảy tuần sau lúc 8 giờ tối nhé! Ngoài ra, loạt bài CEO Lab Careers tuần tới sẽ giới thiệu với bạn Nguyễn Tấn Luật, xuất thân là học sinh chuyên lý của trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong. Cũng với những thất bại đầu đời trong thi cử, nhưng vẫn không để mất ngọn lửa ham học và ý chí vươn lên trong công việc. Hành trình của Luật tìm học bổng sang Singapore, học khối ngành kỹ thuật rất thành công, và những trăn trở suy nghĩ khi đi làm đã dẫn dắt bạn đến với trường Đại học Oxford, hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA. Sau khi tốt nghiệp, Luật rẽ hướng sang vai trò quản lý phát triển sản phẩm của công ty Dell tại Singapore, tận dụng kiến thức kỹ thuật và cả những kỹ năng kinh doanh. Câu chuyện của Luật sẽ rất có ích cho các bạn khối ngành kỹ thuật muốn tận dụng cả kiến thức kỹ thuật và năng lực kinh doanh của mình. Các bạn nhớ đón xem số CEO Lab Careers vào tối thứ Năm tuần sau, lúc 8 giờ tối nhé! Nếu các bạn cảm thấy những nội dung mà kênh CEO Lab chia sẻ là có ích, xin hãy like và subscribe vào kênh CEO Lab. Nếu các bạn muốn được thảo luận sâu sắc hơn, hãy đến trang nhà ceolab.vn và đăng ký thành viên. Ở đây, mọi người sẽ chia sẻ danh tính và cùng thảo luận những đề tài, những câu hỏi mà các bạn vẫn còn băn khoăn hay muốn được hỗ trợ. CEO Lab hy vọng sẽ tạo được một cộng đồng các bạn, young professionals, cùng giúp nhau trưởng thành.